Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 38. Xin chào chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, hàng thứ 4. Bắt đầu xem từ câu thứ 3. Nhị thâm tính nhân quả, ninh dẫn thân mạng, chung bất tác ác. Một điều này nói ra nghe dễ dàng, mà làm thì rất khó khăn. Chỉ có người đầy đủ trí tuệ chân thật đối với chân tướng sự việc thật sự thông đạt sáng tỏ, họ mới có thể làm được. Thâm tính nhân quả không dễ dàng. Chúng ta đối với sự và lý của nhân quả quả thật hiểu rõ hơn rất nhiều với người bình thường. Hiện nay người bình thường trong xã hội rất ít nói nhân quả rồi. Người học Phật đối với nhân quả là thường hay nghe thấy, nghe quen tai rồi, biết gieo nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định có ác báo. Tại sao vẫn không chịu tu thiện, còn muốn đi tạo ác vậy? Đây chính là tin nhân quả không sâu. Không phải tin sâu. Tin sâu là đối với đạo lý thông đạt, chân tướng sự thật hiểu rõ. Thí dụ nói một con muỗi, một con kiến. Chúng ta người học Phật thông thường, người học Phật nhiều năm, luôn luôn vẫn còn có tâm sát. Thậm chí là muỗi đến chích bạn, bạn đập một cái làm chết nó. Đây là tập khí. Biết nhân quả hay không vậy? Biết. Biết không đủ sâu. Chúng ta ở trong vô ý giết hại nó, hữu ý vô ý giết nó, tương lai quả báo không tránh khỏi. Trước đây chúng tôi đọc truyện ký của An Thế Cao. Đây là người tu hành đắc đạo chân chánh. Ông đã từng đến Trung Quốc để trả nợ mạng hai lần, là người tu hành chứng quả. Trong đời quá khứ ngộ sát người khác, cái quả báo này vẫn phải tự chịu. Ông trả nợ mạng, ông hiểu rõ, ông biết. Nhưng mà người tổn hại ông là ngộ sát. Ông trong đời quá khứ ngộ sát người khác thế nào thì đời này cũng bị người khác ngộ sát. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Người thế gian không hề nói là sự việc phát sinh không có nhân, không có đạo lý này. quả báo nhất định có nhân, có duyên. Bồ Tát làm thị hiện ấy là nói cho chúng ta biết nhưng mà bạn tạo tác nhất định có quả báo, quả báo nhất định phải tự mình gánh chịu. Chúng ta không ưa một người, người ta cũng không ưa chúng ta. Đây là quả báo. Chúng ta ưa thích một người, người ta cũng ưa thích chúng ta. Nhà Nho cũng nói: ái nhân giả, nhân hằng ái chi. Bạn yêu người khác, đây là bạn tu nhân. Đại chúng xã hội đều tôn kính bạn, yêu thương bạn, đây là quả báo của bạn. Bạn hận người khác, bạn chán ghét người khác, đại chúng xã hội cũng hận bạn, cũng chán ghét bạn giống như vậy. Nếu như bạn thật sự sáng tỏ cái đạo lý này, thì câu nói này có thể làm được. Thà bỏ thân mạng của mình, cũng không chịu tạo ác. Cổ đức thí dụ rất hay. Hiện nay trong xã hội có vị trí rất cao, mời bạn đi làm, mời bạn đi làm vua. Chỉ cần bạn giết một người, người này hoàn toàn không có tội. Bạn có thể giết một người là bạn có thể có được cái dương vị này. Người tin sâu nhân quả không làm. Bảo ta giết một chúng sanh vô tội, được cái lợi ích như thế nào, họ cũng không chịu làm. Người tin sâu nhân quả mới có thể làm được. Cái này cần phải lìa tà kiến mới được. Tà kiến là ngu si, người hồ đồ, không tin nhân quả. Hay nói cách khác, tin nhân quả, tin không được sâu, vẫn là người hồ đồ, không thể xem là người sáng tỏ. Người sáng tỏ đâu chịu làm loại việc khờ dại này. Phải biết rằng mũi kiến cũng là một mạng sống. Tại sao nó lại đi làm mũi, làm kiến vậy? Quá khứ khi nó làm người, ác nghiệp tạo quá nhiều rồi, đọa vào trong đường này. Tội báo của nó khi báo hết rồi, nó cũng sẽ chuyển thành thân người. Bản thân chúng ta tội nghiệp tạo nhiều rồi, cũng sẽ biến thành kiến, biến thành mũi. Quả thật mà nói, vô lượng kiếp đến nay, ở trong lục đạo đủ dạng thân tướng chúng ta đều đã từng trải qua rồi. Hiện nay đời này được thân người, nhà Phật thường nói mê do cách ấm, nên những việc của đời quá khứ đã quên hết. Tuy quên hết, cái quên hết này là mê hoặc, nhưng chủng tử nghiệp nhân ở trong A La Gia thức vĩnh viễn không bị mất đi. Vì vậy không được nói làm rồi sau này sẽ không có chuyện gì.
đây là tà kiến, là kiến giải hoàn toàn sai lầm. Từ đó cho thấy, không cần nói là ngôn ngữ, hành vi, ngay cả khởi tâm động niệm, tự mình phải chịu trách nhiệm đối với chính mình. Nhân quả đáng sợ. Lời nói này là sự thật. Ai biết vậy? Chư Phật Bồ Tát biết. Thanh danh duyên giác biết. Trong kinh ghi chép A-la-hán, nghe Phật giảng kinh, khi Phật giảng đến địa ngục, thì những vị A-la-hán này tâm vẫn còn run sợ, nghe thấy trên thân đều xuất mồ hôi máu. Quá khứ đã từng trải qua rồi. Phật vừa nói, nghĩ lại tình trạng trước đây ở trong địa ngục, nỗi sợ hãi vẫn hiện tiền như xưa. Chúng ta là không biết. Nếu như khi nào chúng ta thoát khỏi ngu si rồi, đoạn tham sân si rồi, các vị nên biết rằng đoạn tham sân si liền chứng quả A-la-hán. Thì những việc đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đều có thể nhớ hết, đã hồi phục trí nhớ. Nghĩ đến tình trạng ở trong lục đạo trước đây, bạn cũng từng làm vua trời rồi, cũng làm súc sanh rồi, cũng làm ngạ quỷ rồi, cũng đọa địa ngục rồi. Đường nào cũng đều trải qua rồi. Chúng sanh ở trong đường nào cũng đều có quan hệ mật thiết với mình. Chúng ta ngày nay gọi là quan hệ thân thuộc. Nếu như chúng ta giết hại chúng sanh, ngược đãi chúng sanh, coi thường chúng sanh, Phật nói rất hay, là giống như đối xử với chư Phật cha mẹ của mình vậy. Chúng ta với tất cả chúng sanh, với chư Phật Như Lai, trong quá khứ vô lượng kiếp đều có quan hệ thân thuộc, làm cha con lẫn nhau. Những lời này chắc chắn không phải hoang đường, đích thực là lời chân thật. Cho nên đến thật sự không làm ác, ngay cả niệm ác cũng không sanh, thì A-la-hán mới làm được. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực học tập. Nếu như bạn có thể làm được, bạn liền chứng quả A-la-hán. Mười nghiệp ác hoàn toàn đoạn rồi. Tam, duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng. Quy y ở chỗ này, ý nghĩa chính là lấy Phật làm thầy. Chư thiên thiện thần, trí tuệ của họ cao hơn chúng ta, cũng có thể chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta đối với họ phải tôn kính. chư thiên thiện thần phần lớn cũng là quy y Phật, cũng đều là học trò của Phật. Chúng ta ở trong kinh điển thường hay nhìn thấy vua trời Đại Phạm, vua trời Đao Lợi thường hay thỉnh chư Phật Bồ Tát đến thiên cung để giảng kinh thuyết pháp. Cho nên chúng ta biết chư thiên thiện thần cũng là học trò của Phật. Chúng ta nhất định phải lấy Phật làm thầy. Tùy thuận theo giáo giới của Phật Đà để tu học, vậy là đúng rồi. Cõi trời tuy tốt, nhưng kiến tư phiền não chưa đoạn hết. Chỉ có thể nói phiền não của họ nhẹ hơn chúng ta, phước báo của họ lớn hơn chúng ta, quả gì đạt được không phải cứu cánh, không phải viên mãn. Chúng ta phải tìm một vị thầy, phải tìm một vị thầy thật sự có công đức, trí tuệ viên mãn là tốt. Chúng ta chọn Phật làm thầy. Những chư thiên thiện thần này có trách chúng ta hay không? Không trách. Nếu chúng ta cho rằng trước đây tôi thờ thần, bây giờ tôi quy y Phật rồi, không thờ thần nữa, thì vị thần này nhất định rất giận, nhất định muốn kiếm chuyện với tôi. Chúng ta nghĩ như vậy là sai rồi. Không ngờ rằng nếu như vị thần đó nhìn thấy bạn quy y Phật, chọn Phật làm thầy, thần ấy rất vui mừng, vô cùng hoan hỷ tán thán. Bạn làm rất đúng, bạn không hề làm sai. Những thần này đều biến thành hộ pháp của bạn rồi. Thần thông minh hơn chúng ta, chánh trực hơn chúng ta. Nếu như vị thần này nhìn thấy bạn quy y Phật, họ còn kiếm chuyện với bạn, không hoan hỷ, còn trả thù bạn, đây không phải là chánh thần, đó là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái sẽ hại người, chánh thần sẽ phù hộ người. Chúng ta chọn Phật làm thầy là quyết định chính xác. Nhưng đối với thiên thần khác nhất định phải tôn kính, tôn trọng, tán thán. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Chúng ta đối với tất cả thiên thần, quỷ thần tôn kính, tán thán, cúng dường. Cái này nhất định phải có. Đối với quỷ thần phải có thái độ này. Chúng ta đối với những chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, là cũng cần phải lễ kính, tán thán, cúng dường. Đây là hạnh phổ hiền. Bạn muốn hỏi tại sao vậy? Phật ở trong Đại Kinh nói, tất cả chúng sanh ở trong tất cả chúng sanh có nam, có nữ. Ở trong cõi súc sanh chúng ta nói có trống, có mái. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đạo lý chính là chỗ này. Bạn thử xem cái tâm lượng này bao lớn. Cái tri kiến này là chánh tri chánh kiến, cho nên lưu xuất ra một cách tự nhiên. Thấy yêu thương tất cả chúng sanh còn trọng hơn so với yêu thương mạng sống của chính mình. Vì yêu thương chúng sanh, vì cứu hộ chúng sanh mà bỏ mạng sống của mình cũng không hề luyến tiếc. Mạng sống còn có thể bỏ, huống hồ là vật ngoài thân. Đâu có đạo lý nào không bỏ được. Đâu có đạo lý nào không thể cúng dường. Người khác đến tìm chúng ta, trừ khi bản thân chúng ta không có năng lực, có năng lực nhất định phải làm được. Châu Phi bên ấy, tín đồ Thiên Chúa Giáo đến tìm tôi, muốn tôi tặng họ một chiếc xe hơi là một bệnh viện. Châu Phi nơi ấy rất khổ, bệnh nhân rất nhiều, cách bệnh viện rất xa, phương tiện giao thông thiếu thốn. Đến tìm tôi, đương nhiên tôi phải tặng họ. Không thể nói đó là ngoại quốc, người Châu Phi. Đó là Thiên Chúa Giáo, không phải Phật giáo. Tôi không có cái nhìn như vậy. Tất cả mọi chúng sanh, tôn giáo khác nhau, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, đều là một thể. Không có năng lực thì đành phải chịu. Có cái năng lực này, nhất định hết lòng, hết sức giúp đỡ họ là nhiệm vụ. Huống hồ người ta đề xuất yêu cầu, không đề xuất chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, đều phải chủ động đi cứu giúp, đi giúp đỡ. Chúng ta đối xử với người như vậy, người ta đối với ta cũng giống như vậy. Cần phải tin sâu nhân quả mới được. Tùy thuận lời giáo huấn của Phật Đà, quy y Phật, quy y thực hiện như thế nào? Chính là trong kinh thường nói, thọ trì độc tụng, vì người diễn nói. Bạn có thể làm được câu nói này là bạn đích thực quy y. Phật ở trong kinh điển chỉ dạy, chúng ta tiếp nhận toàn bộ. Trì là vĩnh viễn gìn giữ, không để mất đi. Biết rõ mà cố phạm là chữ trì này không còn nữa. Trì là gìn giữ vĩnh viễn, y giáo phụng hành. Đọc tụng là lợi mình lợi người. Bản thân mỗi ngày đọc tụng, ôn xưa biết nay, hằng ngày tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà, mở cuốn kinh ra là giống như chư Phật ở trước mặt vậy. Nghe Phật thuyết pháp, nghe lời giáo huấn của Phật, Vì người diễn thuyết, diễn là phải làm được. Phật dạy cho chúng ta bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này, ta phải đem Thập Thiện Nghiệp Đạo làm được. Đây là diễn, làm được cho đại chúng xã hội thấy. Làm cho người ta thấy. Thuyết là vì người khác diễn thuyết. Diễn là thân giáo, thuyết là ngôn giáo. Đây chính là quy y Phật chân chánh. Nếu như chỉ là học tập ở trong kinh điển, không thể thực tiễn vào trong đời sống thường ngày của mình, cái này không có quy y. Cái này chỉ là hình thức, không có thực chất. Thực chất nhất định phải vì người diễn nói. Diễn ở trước, nói ở sau. Trước tiên phải làm được, sau khi làm được rồi mới nói. Đây là học Phật chân chánh, chân thật thực tiễn.